chương trình bình hạnh phúc.
Xin chào quý vị, hoan nghênh quý vị đến với chương trình hôm nay. Để bắt đầu chương trình, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận lời Chúa qua mục sư Dương Quốc Tùng. Nguyện cầu Thánh Linh soi dẫn quý vị.
Thưa quý vị, hôm nay tôi đi đến cái bài kế tiếp là số 666, 666. Quý vị có nghe đến cái số này chưa? 666, quyền lực chúng ta phải tránh xa. Chúng ta cùng nhau lật ở trong sách Khải Huyền, đoạn 13, câu 16 cho đến câu thứ 18. Khải Huyền đoạn 13, câu 16 đến câu thứ 18, nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, tức là tất cả đa số trên thế gian, đều chịu ghi dấu hoặc ở trên tay hữu, hoặc ở trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay là số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Đây đang nói về tiên tri trong tương lai. Đa số trên thế giới nó không nhận dấu của con thú ở trên trai hay là trên trán thì không thể nào mua cùng bán được. Con thú chỉ về một quyền lực ở trên thế giới. Thú ở trong Kinh Thánh chỉ về một quyền lực, thưa quý vị. Và câu số 18 nói rằng đây tỏ ra sự khôn ngoan. Kẻ nào thông minh hãy làm điều gì? Hãy tính số của con thú, vì đó là số của một người. Đổi trở lại chút xíu, tiếng Việt bị in trước chữ đó. Đây tỏ ra sự khôn ngoan, kẻ nào thông minh hãy tính số của con thú, vì đó là số của một người, và số nó là 666. Quý vị, Kinh Thánh nói rằng người nào đây tỏ ra sự khôn ngoan, kẻ nào thông minh hãy làm điều gì? Tính số của con thú, vì đó là số của một người, và số nó là 666. Sự khôn ngoan là gì, thưa quý vị? Theo trong Kinh Thánh tiếng Hebrew, Hochmah, tiếng Hebrew là Hochmah, là khôn ngoan, có nghĩa là cái khả năng để chúng ta sống một đời sống ở trong mọi lĩnh vực, tài năng, thì giờ, tài chánh, bất cứ mọi sự theo đúng như chương trình kế hoạch mà Đức Chúa Trời bày tỏ ở trong lời của Ngài. Khôn ngoan là gì? Khôn ngoan là kiến thức, khôn ngoan là cái khả năng để chúng ta nhìn ra sự thật ở trong mọi vấn đề trong đời sống, và làm sao để trong tất cả mọi lĩnh vực ở trong đời sống chúng ta đều có thể sống theo như lời của Chúa dạy chúng ta. Sống theo như lời của Chúa dạy. Và trong Kinh Thánh Chúa nói rằng người nào có sự khôn ngoan, người nào có sự thông minh thì hãy làm điều gì? Tính số của con thú. Tại sao điều đó là quan trọng, thưa quý vị? Tại sao Chúa nói rằng hãy có người nào có sự khôn ngoan, có sự thông minh, hãy bày tỏ sự khôn ngoan thông minh của mình, tính số của con thú? Tại sao đây là điều quan trọng? Và quý vị biết số 666. Số 666 đã tạo ra nhiều sôi nổi ở trên lịch sử của thế giới. Hội thánh đầu tiên vào thế kỷ thứ nhất, thứ nhì, thứ ba đã cho biết một số hoàng đế La Mã, vua La Mã có số 666. Vào thế kỷ thứ 15, thứ 16, các nhà cải cách tôn giáo để phát xuất ra các giáo hội tin lành cũng chứng minh cho biết rằng các giáo hoàng có số 666. Rồi giáo hội công giáo phản công trở lại bằng cách chứng minh rằng các nhà tiền phong của cải cách giáo như là Luther, John Calvin cũng có những danh hiệu cộng lại là 666. Rồi sau đó người ta chứng minh rằng Hitler, Napoleon, Stalin, của Nga Xô, Napoleon của Pháp Quốc, Hitler của Đức Quốc, cũng cộng những danh hiệu những người này lại, mỗi người đều ra 666. Rồi cố Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan cũng cộng lại ra 666. Và ngày hôm nay người ta nói rằng 666. Vì thời kỳ chúng ta đang sống ở trong sự khủng bố, thời tiết thay đổi trên thế giới, kinh tế khó khăn ở trong tương lai rất là gần, là mỗi người ở trên thế giới này phải bị cấy vào một cái microchip hay là một cái computer chip, một cái chip về máy vi tính ở trong mỗi người, ở trong tay mỗi người, để kiểm soát xã hội trên thế giới. Và trong cái microchip đó, cái chip đó có số 666. Tôi cũng đọc, tôi cũng nghe nhiều. Quý vị, chúng ta không thể nào đem một người nào, một thế lực nào, rồi chúng ta kết luận rằng đó là 666. Nó phải có những đặc tính ở trong Kinh Thánh, nó phải có những cái đặc điểm để chúng ta nhận ra ai là 666. Quý vị có thể có một ngày nào đó tên của quý vị sẽ được cộng lại theo số La Mã, biết đâu tên của quý vị cũng ra 666, rồi chúng ta kết luận rằng đó là 666. Thưa quý vị, không phải như vậy. Trước khi tôi đi vào đặc tính của làm sao để chúng ta nhận ra 666, để chúng ta tính, để chúng ta tính xa, thì tôi xin với quý vị một điều này. Tại sao vấn đề này là quan trọng? Tại sao tôi phải giảng bài giảng này? Tại sao tôi phải đem ra rằng con người phải tránh 666? Tại sao tôi phải đem bài giảng này ra? Vì đem bài giảng này ra sẽ đụng chạm rất là nhiều. Và tôi hy vọng là tôi sẽ không đụng chạm những người đang nghe tôi. Nếu quý vị đọc lại, tôi đọc lại đoạn Khải Huyền đoạn 13 câu 16 đến câu thứ 18, và qua đoạn 14 câu 9 đến câu số 11. Quý vị đọc lại với tôi, quý vị sẽ thấy rằng nó cũng khiến mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi đều chịu ghi dấu hoặc ở trên tay hữu, hoặc ở trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay là số của tay nó, thì không thể nào mua cùng bán được. Đây tỏ ra sự khôn ngoan. Kẻ nào thông minh hãy tính số của con thú, vì đó là số của một người, số nó là 666. Tại sao tôi phải giảng bài giảng này? Quý vị đọc qua đoạn 14 câu số 9. Nếu quý vị biết sứ điệp của ba vị thiên sứ được rao giảng ra khắp đất, cho mọi nước, mọi dân cư ở trên đất, tất cả các thứ tiếng, mọi dân tộc, mọi người phải nghe, thì đoạn 14 câu số 9 Kinh Thánh nói như thế nào? Của Khải Huyền Kinh Thánh nói như thế nào? Lại một vị thiên sứ khác là vị thứ ba theo sau nói lớn tiếng mà rằng: nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu của nó ghi ở trên trán và ở trên tay, thì có chuyện gì xảy ra? Thì có chuyện gì xảy ra thưa quý vị? Thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thành nộ không pha của Đức Chúa Trời, rót ở trong chén thành nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn ở trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời, những kẻ thờ lại con thú và tượng nó cùng những kẻ chịu dấu của tay nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Quý vị có thấy được điều gì đây không? Một bên ở trong Kinh Thánh nói rằng ở trên ngày cuối cùng ở trên thế giới sẽ có một thế lực ra một cái dấu hiệu, và mọi người giàu nghèo, nhỏ lớn, tự chủ tô mọi không thành vấn đề, đều sẽ nhận dấu ở trên trán và ở trên tay. Một bên kia Đức Chúa Trời ra thông điệp lời cảnh cáo của Ngài cho nhân loại, và Đức Chúa Trời nói rằng nếu ai thờ phượng con thú, tượng nó và nhận dấu của nó thì bị gì? Bị điều gì? Bị điều gì? Sẽ uống rượu thịnh nộ không pha của Đức Chúa Trời, rót ở trong chén thịnh nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn ở trong lửa và diêm. Tức là đau đớn ở đâu? Ở trong địa ngục, ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Quý vị ý thức được điều này không? Quý vị thấy được điều này không? Chúng ta có cần rao giảng dấu con thú để cho người ta biết, người ta tránh không? Chúng ta có cần rao giảng để người ta thấy được 666 là gì để người ta tránh không? Thưa quý vị, Đức Chúa Trời ra sự cảnh cáo: nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu của nó ghi ở trên trán và ở trên tay thì sẽ uống rượu thịnh nộ không pha của Ngài và bị đau đớn ở trong lửa và diêm. Và nếu chúng ta nhận được lời cảnh cáo đó mà chúng ta không đi rao giảng ra theo như ở trong Khải Huyền thì nói rằng phải rao giảng ra khắp đất khắp dân mà chúng ta không nói ra, quý vị nghĩ chúng ta là gì? Nếu tôi sợ bị chống đối, nếu tôi sợ bị phản ứng nghịch trở lại, nếu tôi sợ bị ném đá và tôi không nói điều này ra thì quý vị nghĩ như thế nào? Tôi có làm trọn bổn phận không? Một bên mọi người nhỏ và lớn, tự chủ và tôi, mọi giàu và nghèo đều sẽ nhận dấu ở trên trán và trên tay. Ở bên kia Chúa nói rằng nếu ai nhận dấu thì sẽ bị đau đớn ở trong lửa và diêm, và khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời, quý vị. Nếu Chúa cảnh cáo thì chúng ta phải lắng nghe. Chúng ta phải take it seriously. Chúng ta phải nghiêm chỉnh. Nếu Chúa đã cảnh cáo như vậy phải không? Nếu Chúa nói rằng con làm điều đó, con sẽ bị như vậy. Nếu con làm điều đó, ba mẹ con nói rằng con làm điều đó, con sẽ bị như vậy, con sẽ làm gì? Có phải ba mẹ con ghét con không? Ba mẹ con đang thương con và ba mẹ không muốn con rơi vào con đường đó, và Chúa không muốn loài người rơi vào con đường đó. Chúa không muốn con người nhận dấu của con thú. Sao? Như vậy tôi có cần rao giảng ra không? Quý vị có cần nghe không? Nếu quý vị không nghe, không biết làm sao quý vị tránh được, phải không? Cho nên quý vị phải nghe. Và nếu Chúa bảo phải rao giảng ra khắp đất cho mọi dân, cho tất cả dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc, và Chúa đã nói như vậy rồi thì chúng ta phải làm gì? Thưa quý vị, chúng ta phải nói. Đọc trở lại với tôi đoạn 14 câu 9. Lại một vị thiên sứ khác là vị thứ ba theo sau nói lớn tiếng mà rằng: nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu của nó ghi ở trên trán hay là ở trên tay. Nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu của nó ghi. Cái đặc điểm đầu tiên của 666 là gì? Thưa quý vị, đặc tính đầu tiên của 666 là gì? Phải có liên quan đến tôn giáo, phải có liên quan đến thờ phượng, phải có liên quan đến tâm linh. Đúng vậy không? Đồng ý vậy không? Đặc điểm đầu tiên 666 dấu hiệu con thú, dấu con thú phải liên quan đến điều gì? Thưa quý vị, liên quan đến điều gì? Sự thờ phượng. Phải liên quan đến điều gì? Tâm linh. Phải liên quan đến tôn giáo. Chúng ta không thể nào đem một người nào ở trong chính trị chúng ta nói rằng Stalin hay là Napoleon là 666 không được. Tại vì Napoleon không phải là cái quyền lực để cho người ta thờ phượng. Nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và nhận dấu của nó ghi. Ở đây có liên quan đến sự thờ phượng, thưa quý vị. Napoleon, Hitler, Stalin, John Kevin, computer chip, tất cả những điều đó không liên quan đến vấn đề thờ phượng hay là tôn giáo. Những người đó có thể là những lãnh tụ chính trị ở trên thế giới, nhưng họ không biểu tượng cho một tôn giáo nào để được thờ phượng. Thưa quý vị, cho nên dấu con thú phải có liên quan đến vấn đề gì? Tâm linh. Như tôi đã đọc cho quý vị, liên quan đến tâm linh. Đoạn 13 câu 3 câu 4. Dấu con thú, thờ phượng con thú. Khải Huyền đoạn 13 câu 3 câu 4. Khải Huyền đoạn 13 câu 3 câu 4. Một cái trong cái đầu của nó như bị thương cho đến chết, nhưng vết thương chết ấy được lành, và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó. Người ta khởi thờ phượng con rồng, bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú. Và họ cũng làm điều gì? Họ cũng làm điều gì thưa quý vị? Họ cũng thờ phượng chính con thú. Cho nên dấu con thú 666 phải liên quan đến sự thờ phượng. Tại vì con thú được cả thế gian thờ phượng. Cầu thú được cả thế gian thờ phượng, thưa quý vị. Cho nên điều đầu tiên, 666 dấu con thú phải liên quan đến vấn đề tôn giáo, đạo đức. Điều thứ hai, đọc lại đoạn 13 câu 1 của sách Khải Huyền, đoạn 13 câu 17 đi đã, đoạn 13 câu thứ 17. Hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay là số của tên nó. Như vậy dấu con thú với lại danh con thú, số của con thú, tất cả đều có thể, tất cả đều liên quan với nhau, đồng ý không? Hầu cho người nào không có dấu ấy, dấu của con thú, nghĩa là không có danh của con thú hay là số của cây nó, danh, số 666 và dấu con thú, tất cả đều như thế nào? Phải liên quan với nhau. Phải liên quan với nhau. Ok, bây giờ chúng ta đọc qua Khải Huyền đoạn 13 câu 1 và câu 5. Đoạn tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có 10 sừng 7 đầu, ở trên những sừng nó có 10 con mã triều thiên, và trên đầu có danh hiệu gì gì? Danh hiệu gì? Danh hiệu gì? Tất cả hội thánh, quý vị có kinh thánh, danh hiệu gì? Sự phạm thượng. Dấu con thú, danh con thú, số con thú liên quan với nhau, và danh con thú có liên quan đến điều gì? Phạm thượng. Ok, phạm thượng. Cho nên dấu con thú, số 66 phải có liên quan đến sự phạm thượng. Cho nên chúng ta không thể nào đi đến nói một bất cứ một người nào rồi đó là 666, người đó phải có cái gì đó liên quan đến phạm thượng, phải không? Đồng ý không? À, đọc qua đoạn 13 câu số 5. Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo như thế nào nữa? Phạm thượng. Danh của con thú phạm thượng, lời nói của con thú như thế nào? Phạm thượng. Cái thế lực tôn giáo này có cái danh phạm thượng và có lời nói như thế nào? Phạm thượng. Đồng ý với tôi, hiểu được không? Quý vị nắm được không? Are you with me? Dấu con thú có liên quan đến danh con thú, và cộng danh của nó lại là 666, có liên quan đến vấn đề phạm thượng. Bây giờ tôi hỏi quý vị, phạm thượng là như thế nào? Như thế nào là phạm thượng? Giai đoạn 10 câu 30 đến câu 33. Giai đoạn 10 câu 30 đến câu 33. Đức Chúa Giê-xu tuyên bố điều gì? Và người Giu-đa nói rằng Đức Chúa Giê-xu phạm thượng. Lẩm mở với tôi, ta với cha là một. Đức Chúa Giê-xu tuyên bố ta với cha là một. Người Giu-đa lại lượm đá đạn làm điều gì? Ném ngài. Đức Chúa Giê-xu phán rằng ta đã làm trước mắt các ngươi làm việc lành bởi cha đến. Vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? Người Giu-đa trả lời rằng, ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi như thế nào? Lộng ngôn hay là phạm thượng hay là blasphemy? Ngươi là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời. Quý vị, dấu con thú, danh con thú, số con thú phải liên quan với nhau, và danh con thú có liên quan tới sự phạm thượng. Và phạm thượng là gì? Người mà xưng là Đức Chúa Trời. Quý vị nắm vững không? Người mà xưng là Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Giê-xu tuyên bố ta với cha là một, mấy người Giu-đa đang nghe Chúa giảng, bây giờ họ nổi khùng lên và họ lượm đá thì họ ném Chúa. Tại vì sao vậy? Tại vì Chúa nói rằng ta với cha là một. Chúa tự đưa mình lên bàn Đức Chúa Trời. Cho nên đây là phạm thượng. Chưa hết, Chúa còn làm gì nữa? Và họ ném đá Chúa nữa. Mắc đoạn 2 câu 1 đến câu 7. Mắc đoạn 2 câu 1 đến câu 7, Kinh Thánh nói như thế nào? Quý vị nhớ cái người bị bệnh bại và có 4 người khiêng không? Khi Chúa giảng đạo, chung quanh cái nhà đó người ta ngồi chặt hết. Cho nên người ta không có cách nào để đưa người bại này vào để cho Chúa chữa bệnh. Họ mới làm gì? Đục nóc nhà để thòng người đó xuống, đúng không? Đục cái lỗ trên nóc nhà thòng người đó xuống. Câu số 5, Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin của họ bằng phán cùng kẻ bại rằng, hỡi con ta tội lỗi ngươi đã được tha. Và có mấy thầy thông giáo ngồi đó nghĩ thầm rằng, sao người này nói như vậy? Người nói phạm thượng đó ngồi một mình Đức Chúa Trời, còn ai có thể làm gì tha tội được chăng? Như vậy phạm thượng là gì nữa? Tha tội cho con người. Người ta mà dám tha tội cho con người, ngoại trừ ai mới được sự tha tội? Chỉ có Đức Chúa Trời mới được tha tội. Vua David nói rằng, tôi đã phạm tội cùng Chúa và chỉ cùng một mình Chúa thôi. Cho nên Chúa mới có là đấng tha tội. Con người mà tha tội thì đó là phạm thượng. Phạm thượng là gì nữa? Quý vị, phạm thượng là gì nữa? Phạm thượng là gì nữa? Daniel, lật lại Daniel đoạn 7. Lật ngược lại Daniel đoạn 7. Câu 8D, câu 11 và câu 25. Câu 8D, câu 11 và câu 25. Câu 8D, này cái sừng đó có những mắt y như mắt người và một cái miệng nói những lời như thế nào? Sắc sược hay là phạm? Phạm thượng. Câu số 11 nói sao? Bây giờ ta nhìn xem vì cớ tiếng của những lời sắc sược mà cái sừng ấy nói ra. Những lời sắc sược phạm thượng và những lời đó là gì? Đọc qua câu 25. Đọc qua câu 25. Đoạn 7 câu 25. Vua đó sẽ nói những lời phạm đến đấng rất cao. Làm gì? Làm hao mòn các thánh của đất rất cao. Và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp. Phạm thượng. Phạm đến Chúa khi làm gì? Ra lệnh để bắt bớ bách hại dân sự của Chúa, hội thánh của Chúa. Rồi làm gì nữa? Phạm thượng làm gì nữa? Ra lệnh thay đổi luật pháp của Chúa. Ok, quý vị nắm được vững chưa? Phạm thượng là gì? Quý vị, phạm thượng là gì? Phạm thượng là con người mà tự xưng là Đức Chúa Trời. Phạm thượng là gì nữa? Con người mà đi tha tội. Phạm thượng là gì nữa? Bắt bớ dân sự của Chúa, hội thánh của Chúa và thay đổi luật pháp của Chúa. Ok, dấu con thú liên quan tới điều gì? Liên quan tới tâm linh. Dấu con thú liên quan tới sự phạm. Phạm thượng gồm có người mà tự xưng là Đức Chúa Trời, người mà đi tha tội. Phạm thượng là gì nữa? Thay đổi luật pháp của Chúa, bắt bớ dân sự của Chúa, những người trung thành, dân sự trung thành của Chúa. Ok, quý vị đọc tới đây, quý vị biết điều gì chưa? Chưa hết. 666 còn có gì nữa? 666 còn có gì nữa? Nếu quý vị mở với tôi trong sách, đặc điểm thứ ba của 666, đặc điểm thứ ba của 666 là bội đạo, bỏ lẽ thật, bỏ Chúa đi thờ hình tượng. Dấu hiệu thứ ba của 666 là dân con thú, là bội đạo, bỏ lẽ thật, đi thờ hình tượng. Ở trong sách Ê-sơ-ra đoạn 2 câu thứ 13, Ê-sơ-ra đoạn 2 câu thứ 13, đây là những người trở về sau khi bị bắt làm phu tù ở tại Babylon. Họ trở về lại Jerusalem để xây dựng lại đền thờ, xây dựng lại Jerusalem. Thì ở trong đó có họ Adonikam, số người trở về là 666. Ở trong Kinh Thánh có 4 chỗ nói về 666. Ở trong cửa có 3 chỗ, tầng ước có 1 chỗ. Trước hết là Ê-sơ-ra đoạn 2 câu thứ 13 nói rằng số người trở về là 666. Quý vị biết Adonikam có nghĩa là gì không? Adonikam nghĩa là Chúa của tôi đã sống lại. Như vậy thì 666 là con cháu của những người mà tin rằng Đức Chúa Giê-xu đã, Chúa đã sống lại. Ai là đấng đã sống lại? Ai là đấng sẽ sống lại trong Kinh Thánh? À, trong lịch sử chỉ có Đức Chúa Giê-xu. Cho nên số 666, người nào mang 666 phải thuộc về dòng dõi của những người như thế nào? Tin Chúa. Đúng rồi, giỏi quá, giảng từ nãy giờ chỉ có một người nói được à. Số 666 phải là ai? Phải đến từ đâu? Adonikam tức là My Lord, My God, Reason has risen. Hãy đã sống lại. Và đây là phải là những người tin ở trong Chúa. Như vậy bây giờ quý vị bỏ lần đi được không? Bây giờ quý vị đi ra Bill Gates, quý vị nói Bill Gates là 666 đúng không? Đúng không? No, tại vì phải là tâm linh. Bill Gates đâu phải là tâm linh, Bill Gates chỉ là computer thôi. Ok. Phải là có liên quan đến sự phạm thượng, liên quan tới vấn đề tự cho mình là Đức Chúa Trời, tự đi tha tội cho người ta, rồi thay đổi luật pháp của Chúa, và phải liên quan đến bội đạo. Chưa hết, số 666 còn nói nữa. Một các vua, lật với tôi một các vua, lật ngược này nữa. Một các vua đoạn 10 câu thứ 14. Đoạn 10 câu thứ 14, vàng mà vua Solomon thâu nhận mỗi năm cần đến 666 tạ lần. Vàng mà vua Solomon đem về mỗi năm là bao nhiêu? 666. Tại sao cái số này đưa vào đâu này? 666, quý vị biết không? Đọc Kinh Thánh cho kỹ. 666 là lúc thời kỳ thịnh vượng của vua Salomon. Đây là lúc quốc gia Do Thái thịnh vượng. Đây là lúc mà quốc gia Do Thái trung tín với Chúa. 666 là số vàng thâu về, chưa kể số bạc, chưa kể những vấn đề khác thâu về, cho nên vô cùng giàu có. Nhưng mà sau 666, quý vị biết có chuyện gì xảy ra không? Vua Salomon bỏ Chúa và đi thờ hình hình tượng. Cho nên 666 là dấu điểm, là đặc điểm cho chúng ta biết đây là một thế lực trước đây đã tin Chúa, nhưng bây giờ bỏ Chúa và đi thờ hình tượng. Đây là cái thế lực trước đó đã đi theo đường lối Chúa, nhưng mà sau đó làm gì? Bỏ Chúa, thờ hình tượng. Và hai sử ký cũng bị hề nói về Salomon. Cũng nói về Salomon, chúng ta không cần lật vì chúng ta không có thêm thi giờ. 666 trong Kinh Thánh là cái dấu hiệu cho biết là cái giai đoạn mà cái thế lực đó bắt đầu làm gì? Bỏ Chúa, bội đạo, bỏ lẽ thật, đi thờ hình tượng giống như là vua Salomon. Và cái số thế lực này là thế lực đã từng là con cái của những người, dòng dõi của những người tin Đức Chúa Giêsu sống lại, Adonikam, Đức Chúa Giêsu sống lại. Ok, bây giờ quý vị đọc ở trong Tân Ước, quý vị biết rằng Kinh Thánh Giăng thứ nhất đoạn 2 câu thứ 19 nói rằng Antichrist phát xuất từ ở trong vòng của những người tin Chúa. 2 Thessalonica đoạn 2 câu 4 nói rằng Antichrist ngồi ở trong đền của Đức Chúa Trời, tự xưng là Đức Chúa Trời, được người ta thờ lại như là Đức Chúa. Đức Chúa Trời. Quý vị biết, đó là ba đặc tính của 666. Chưa hết, đặc tính thứ tư của 666, quý vị biết 666 là gì nữa? Khi sứ đồ Giăng được khải thị để viết bức thư này gửi cho dân sự của Chúa, hậu thánh của Chúa, người ta biết giai đoạn này, người ta biết 666 là số của đạo thờ thần mặt trời. Các thầy tế lễ phục vụ ở trong các đền thờ của thần mặt trời mang một cái bùa, mỗi thầy tế lễ mang những lá bùa, và lá bùa đó cột chung quanh cổ họ đưa ra phía trước, và lá bùa đó hình lục giác, và ở bên trong đó có những con số, và đây là những con số yêu thuộc, mà trong những lá bùa đó đây là những con số ma thuộc, và họ cho rằng những con số này thuộc về các thần để bảo vệ họ, và tổng số của những con số này là 666. Ở trong lá bùa này có viết những con số, quý vị thấy có bàn số ở bên đó, đây là những con số, quý vị thấy đọc rõ không? 632, 334, 351, những con số này cộng ngang lại, cộng hàng ngang tất cả là ra 111, 6 hàng xuống là 666, nếu hàng dọc từ trên xuống dưới quý vị cộng lại cũng tất cả là 111, và cộng lại tất cả 6 lần 111 là ra bao nhiêu? 666, quý vị đi xéo. Diagonal, đi xéo cũng ra 111 và 660. 666, đây là con số ma thuộc, con số bình phương ma thuộc mà các thầy tế lễ thờ thần mặt trời làm gì? Mang ở trên những tấm bùa của họ. Và họ tin rằng còn những con số này có thể bảo vệ họ ra khỏi những sự tấn công của các vị thần. Chưa hết, tôi nói thêm nữa cho quý vị biết, có hai con số ở trên các tấm bùa này, hai con số, quý vị chắc không có thời giờ để đọc đâu. Ai muốn biết số này thì tôi cho. Nhưng mà mình tin Chúa, mình đâu cần mấy số này bảo vệ mình, phải không? Đi ngang là bao nhiêu? Đi ngang là bao nhiêu? 111 mà 6 lần 111 là bao nhiêu? 666. Đi dọc là bao nhiêu? Cũng 111 mà cộng 6 lần bên dưới là ra bao nhiêu? Cộng 666. Đây là cái số bùa. Ok, số bùa. Quý vị có biết không? Ở trong Daniel đoạn 3 câu 1, vua Nebuchadnezzar là một pho tượng bằng vàng cao 60 cu đê và bề ngang 6 cu đê. 60 và bề ngang là bao nhiêu? 6 cu đê, để đứng ở trong đồng bằng Dura thuộc về tỉnh Babylon. Hệ thống cấp nhân số 6 phát xuất từ Babylon, đạo thờ thần mặt trời. Quý vị biết một phút có bao nhiêu giây? Sau 10 giây. Một giờ có bao nhiêu phút? Sau 10 phút. Một ngày có bao nhiêu giờ? 24 chia cho 6 là bao nhiêu? Là 4. Một năm có bao nhiêu ngày theo lịch của âm lịch của Babylon? 360 ngày. Tất cả là cấp số nhân của số 6 lên. Cái vòng tròn có bao nhiêu độ? Vòng tròn bao nhiêu độ? 360 độ. Ok, 360 độ. Một năm có 360 ngày theo ngày âm lịch. Và một giờ có 60 phút. Một phút có 60 giây. Có chữ khắc ở trong cái bia mộ được ngành khảo cổ học khám phá cho biết vua Nebuchadnezzar tự xưng mình là người đứng đầu của những người thờ thần mặt trời. Người đứng đầu của những người thờ thần mặt trời. Và nếu chúng ta nhân 60 với 6, chúng ta lấy ra một số gì? 60 nhân cho 6 ra bao nhiêu? 360. Người Việt Nam phải làm toán cho mau. Đây là con số quan trọng của Babylon giá. 360 độ, 360 ngày, tượng trưng cho một chu kỳ của thời gian và một chu kỳ, một vòng của không gian. Và theo người Babylon, ở trong Pantheon, cái thần của họ, cái đền thờ để thờ thần Pantheon, có 36 vị thần. Mỗi vị thần cai trị 10 độ không gian và 10 độ thời gian. Và nếu quý vị lấy số 1 cho đến số 36, quý vị lấy số 1 cộng với 2, cộng với 3, cộng với 4, cộng với 5, cộng miết cho đến 36 thì sẽ ra là 6, 6, 6. Cộng lại từ số 1 cho đến số 36, 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7 cộng 8 cộng 9 cộng 10, cộng cho đến 36 lại, tổng số là 66. Và 666, đây là con số vĩ đại dành cho thần mặt trời. Và tất cả các vị thần ở trong vũ trụ này đều nằm ở trong con số này và đều phát xuất từ mặt trời. Trong Babylon giáo, thần mặt trời được gọi là Marduk, hay là vị thần chí cao, cai trị tất cả thời gian và không gian. Và ngày thứ nhất của tuần lễ được dùng để thờ thần mặt trời Marduk. 666 là thuộc về ai? Babylon giáo thờ thần mặt trời. Tại sao tôi nói điều này? Liên quan như thế nào? Liên quan như thế nào? Đạo thờ thần mặt trời truyền ngôi trở lại cho đạo của Chúa trong thời kỳ đầu tiên. Đọc với tôi ở trong Kinh Thánh, tôi chứng minh Khải Huyền đoạn 12, đoạn 13 câu 2b. Khải Huyền đoạn 13, đặc điểm thứ 5, 666 liên quan tới đạo thần mặt trời truyền qua cho hội thánh của Chúa. Đạo theo thần mặt trời truyền ngôi qua cho hội thánh của Chúa, đoạn 13 câu số 2. Kinh Thánh nói sao? Của sách Khải Huyền. Kinh Thánh nói sao? Con thú mà tôi thấy đó giống như con beo, chân như chân gấu, miệng như miệng sư tử. Con thú là một thế lực tôn giáo người ta thờ lại. Và con rồng, tức là Satan, đã lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn mà cho nó. Con rồng là ai? Satan lấy sức mạnh của mình, lấy ngôi của mình, ngôi vị của mình và quyền phép của mình cho ai? Cho thế lực con thú này. Bây giờ lật qua với tôi, lật qua với tôi Khải Huyền đoạn 2 câu 13. Khải Huyền đoạn 2 câu thứ 13. Khải Huyền đoạn 2 câu thứ 13. Khải Huyền đoạn 2 câu thứ 13. Chúa gửi thư cho hội thánh Bạc Gâm. Và ở trong lá thư gửi cho hội thánh Bạc Gâm, Chúa nói điều gì? Ta biết nơi ngươi ở, đó là gì? Ngôi của quỷ Satan. Ngôi của Satan ở đâu? Ở tại đâu? Ở tại Bạc Gâm. Hội thánh Bạc Gâm, hội thánh của Chúa tại Bạc Gâm. Và tại thành phố Bạc Gâm có ngôi của Satan. Và ở trong Khải Huyền đoạn 13 nói rằng con rồng Satan lấy ngôi của mình cho ai? Cho thế lực con thú, con số 666, và có liên quan tới thờ thần mặt
mặt trời và các em.
Quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Sau trận đại hồng thủy Nimrod, tôi trở lại lịch sử chút xíu, Nimrod thiết lập Babylon, xây tháp Babel chống lại Đức Chúa Trời ở trong Sáng Thế Ký đoạn 10 và đoạn 11. Và Nimrod thiết lập tôn giáo Babylon. Satan đứng ở đằng sau Nimrod, ban cho Nimrod quyền phép, khả năng đặc biệt. Và sau này Nimrod ở trong Sáng Thế Ký đoạn 10, đoạn 11 đó, Nimrod được thờ như là thằng Marduk, thằng mặt trời. Chuyện gì xảy ra? Babylon là thờ thằng mặt trời. Khi đế quốc Medo Ba Tư, Medio Persia, nếu ai thuộc về lịch sử, Medo Persia chiếm Babylon, quý vị nhớ không? Medio Persia tức là Medo Ba Tư chiếm Babylon, thì bây giờ Medo Ba Tư chỉ tin ở trong một thằng tốt lành, một đấng tốt lành. Trong khi đó Babylon thì tin bao nhiêu? Tin đủ thằng hết, và thằng lớn nhất là thằng mặt trời. Khi Medo Ba Tư chiếm Babylon, bây giờ vua của Medo Ba Tư là Cyrus chỉ tin có một thằng, và người Ba Tư chỉ tin có một thằng. Cho nên bây giờ mới bắt tôn giáo Babylon, các thầy tế lễ và diệt cho sạch. Muốn diệt hết. Nhưng một số thầy tế lễ của Babylon bây giờ mới chạy thoát về Bạc Gâm, quý vị nhớ không? Bạc Gâm, và thiết lập đạo Babylon ở tại Bạc Gâm. Cho nên Kinh Thánh mới nói rằng ở tại Bạc Gâm có ngôi của Satan. Sau đó vào năm 63, La Mã tới tấn công Bạc Gâm. Và La Mã, Pompey, bây giờ tướng La Mã chấp nhận đạo thờ thần mặt trời, mới đem về La Mã trở lại. Và La Mã trở thành thịnh hành, đạo thần mặt trời trở thành thịnh hành ở tại La Mã, truyền ngôi trở về cho La Mã. Đạo Babylon bây giờ đem về La Mã, và vua La Mã bây giờ được thờ như là một vị thần sống. Sau đó có chuyện gì xảy ra? Quý vị nhớ lịch sử cho biết La Mã bị suy yếu và dời thủ đô ở tại Âu Châu về Constantinople, về miền đông, và miền Tây nhường ngôi ở miền Tây lại cho ai? Cho ai? Sao La Mã là La Mã gì? La Mã Thánh truyền ngôi trở lại cho La Mã Thánh. Cho nên giáo hoàng bây giờ vừa là lãnh đạo hội thánh mà vừa là lãnh đạo chính trị ở tại Âu Châu. Con rồng đạo thần mặt trời truyền ngôi trở lại. Và quý vị, cây gậy mà Đức Giáo Hoàng cầm, mỗi lần cầm cây gậy để làm lễ, ở trên cái đầu cây gậy là cái gì? Cái gì? Nổ. Mặt trời chiếu ra. Cái ghế cứ ngay Đức Giáo Hoàng ngồi ở bên trên có cái gì? Mặt trời. Ở tại quảng trường Peter, công trường Peter, khi người ta đứng vào họp ở bên dưới cái sàn, cái nền của cái sàn đó, ở bên dưới cái hình gì? Mặt trời ở khắp nơi, có các cái ngôi đền thờ. Mặt trời là cái quan trọng ở trong La Mã giáo, La Mã thánh. Mặt trời là cái vấn đề rất là quan trọng. Quý vị, khi đế quốc vào thế kỷ thứ 2, thứ 3, đạo Chúa phát triển khắp La Mã, một số lãnh đạo của tôn giáo hội thánh của Chúa bây giờ mới lấy ngày thứ nhất mà người ta đang dùng để thờ thần mặt trời, kỷ niệm ngày Đức Chúa Giêsu phục sinh, sống lại. Vì bị ảnh hưởng bởi Thái Dương thần giáo, nhưng họ vẫn giữ ngày Sa-bát làm ngày thờ phượng Chúa. Vào thế kỷ thứ 4, vua La Mã là Constantine, là một tín đồ của Thái Dương thần giáo, tức là thờ thần mặt trời, trở lại tin Chúa. Không biết có tin thật hay không, có những người nói không tin thật. Bây giờ ông mới lấy ngày thứ nhất đem vào trong hội thánh, là ngày thứ nhất để kỷ niệm sự phục sinh ở trong hội thánh. Và ngày thứ nhất cũng là ngày thờ thần mặt trời. Thì vua Constantine muốn thống nhất đế quốc La Mã lại. Năm 321, nhà vua ra lệnh cho toàn quốc ở tại đế quốc La Mã phải nghỉ ngày thứ nhất của tuần lễ là ngày của thần mặt trời. Và năm 363, hội nghị tôn giáo của giáo hội La Mã là Council of Laodicea ra lệnh cho người tin Chúa không được nghỉ ngơi ở trong ngày thứ bảy như người Do Thái nữa, nhưng mà phải làm việc ở trong ngày thứ bảy. Nếu người nào mà nghỉ ngơi trong ngày thứ bảy mà giáo hội bắt được thì người đó sẽ bị trục xuất ra khỏi hội thánh. Và chỉ nghỉ ngơi ở trong ngày thứ nhất mà thôi. Năm 381, hội nghị tôn giáo Council of Constantinople, ngày thứ nhất của tuần lễ được thiết lập làm ngày thánh, làm ngày thờ phượng. Và cho đến ngày hôm nay, toàn thể thế giới bị ảnh hưởng bởi Thái Dương Thần Giáo và Giáo hội La Mã đều giữ ngày thứ nhất làm ngày nghỉ. Và các hội thánh tin lành đều giữ ngày thứ nhất để kỷ niệm ngày Chúa sống lại. Quý vị, vào thế kỷ thứ 6, vua La Mã được coi như là thầy tế lễ tối cao của Thái Dương Thần Giáo, dời thủ đô về từ Âu Châu, Rome, về Constantinople, và giáo hoàng được thay thế vai trò của vua La Mã để cai trị ở tại Âu Châu. Bây giờ quý vị nắm được tới đây chưa? Quý vị, bây giờ quý vị thấy ai là sao? Có phải là Hitler không? Có phải là Napoleon không? Có phải là Dương Quốc Tùng không? Có phải là Trương Văn Nam không? Sao phải liên quan tới tâm linh? Sao phải liên quan tới phạm thượng? Con người đưa mình lên làm Đức Chúa Trời, con người có quyền tha tội, con người thay đổi luật pháp của Chúa. Sao phải liên quan tới gì nữa? Liên quan tới Thái Dương thần giáo. Sao phải liên quan tới vấn đề bội đạo tin Chúa mà bây giờ bỏ đi thờ hình tượng? Giáo hội nào tin Chúa mà bây giờ đi thờ hình tượng? Tôi đi đến một vấn đề nữa, danh hiệu của chế độ giáo hoàng. Sao mỗi vị giáo hoàng đều có những danh xưng riêng, là John Paul đệ nhị, như là Benedict v.v. Đó là những danh hiệu riêng. Nhưng danh xưng official chính thức cho tất cả các giáo hoàng, chế độ giáo hoàng, còn gọi là Holy Father, hay là Đức Thánh Cha, hay là Roman Pontiff, tức là giáo hoàng La Mã. Nhưng danh xưng chính thức là Vicar of the Son of God. Vicar of the Son of God, hay là Vicar of Christ, hay là Vicar of God. Vicar ở trong tiếng Latin là ngôn ngữ chính thức của giáo hội La Mã. Trong tiếng Latin, Vicar of the Son of God tức là thay thế cho con của Đức Chúa Trời, hay là cho Đức Chúa Trời. Vicarius Filii Dei, đây là danh hiệu chính thức của giáo hoàng. Vicarius Filii Dei, Vicarius tức là substitute, hay là thay thế. Filii, the son, hay là con trai, hay là Đức Chúa Giêsu. Dei tức là gì? God, hay là Đức Chúa, Đức Chúa Trời. Thay thế thế thiên hành đạo, thay thế cho con của Đức Chúa Trời, hay thay thế cho Đức Chúa Trời như thế gian này. Tôi không cần chứng minh thêm, quý vị. Danh hiệu của giáo hoàng và 666, quý vị, hồi nãy tôi nói là gì? Vicarius Filii Dei, Vicarius Filii Dei, Vicarius cộng lại theo số La Mã. Vis là mấy? V là mấy? 5, I là mấy? 1, C là mấy? 100, E không có, số 0, R 0, I là mấy? 1, U là mấy? Hồi đó trước thế kỷ thứ 15, U với V là 1, U là bao nhiêu? Là 5, cộng lại là bao nhiêu? 112, ok, Filii, F là bao nhiêu? 0, I là bao nhiêu? 1, L là bao nhiêu? 50, I là bao nhiêu? 1, I là bao nhiêu? 1, cộng lại bao nhiêu? 53, ok, DI, D là bao nhiêu? 500, I là bao nhiêu chị Khâm? 0, I là bao nhiêu? 1, cộng lại bao nhiêu? 501, bây giờ quý vị lấy 112 cộng với 53 cộng với 501 ra bao nhiêu? Ra bao nhiêu? Tôi nghe không rõ, ra bao nhiêu? Tôi nghe chưa rõ, bao nhiêu? Nói lớn ra bao nhiêu? Ai là người nói rằng thay thế cho Đức Chúa Trời dưới thế gian này, thay thế cho Đức Chúa Giêsu dưới thế gian này? Và cộng lại danh hiệu trở lại là bao nhiêu? 666. Ai là tôn giáo mà được người ta thờ phượng toàn cầu? Tôn giáo lớn. Ai phạm thượng với lại Đức Chúa Trời, thay đổi luật pháp của Chúa, xưng là Chúa tha tội bách hại dân sự của Chúa, thay đổi luật pháp của Chúa? Ai? Ai bội đạo, trước đó đi theo Chúa mà sau này bỏ Chúa và thờ hình tượng, thờ đủ thứ hết? Ai? Ai có liên quan đến đạo thờ thằng mặt trời? 666. Ai? Ai được Satan trao ngôi vị? Ai, thưa quý vị? Ai có danh hiệu là thay thế cho Đức Chúa Trời? Quý vị chọn theo ai? Quý vị chọn nghe ai? Lời Chúa dạy chúng ta giữ ngày thứ bảy làm ngày nghỉ, làm ngày thánh, làm ngày thờ phượng, thì chúng ta lãng quên. Lời Chúa dạy chúng ta giữ lễ vượt qua kỷ niệm sự chết của Chúa. Mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì rao truyền sự chết của Chúa cho đến lúc ngày đến. Rao truyền sự chết chứ không phải rao truyền sự sống của Chúa. Chúa nói hãy làm điều này để nhớ ta, thì chúng ta nhớ điều gì? Chúng ta bỏ ngày thứ bảy, chúng ta qua ngày thứ nhất, chúng ta bỏ lễ vượt qua kỷ niệm sự chết của Chúa, chúng ta lấy ngày Easter làm ngày Chúa sống lại. Chúa không hề nói giữ ngày 24 tây tháng 12 làm ngày lễ Chúa Giáng sinh. Ngày hôm nay ngày 24 tây tháng 12 làm ngày lễ Giáng sinh. Tất cả những ngày đó, 24 tây tháng 12 là ngày thờ thằng mặt trời đáp lời cầu nguyện của con người, không có lặn sớm. Tháng 4 Easter là ngày mặt trời cho sống trở lại mọi vật chung quanh, cây cỏ xanh tươi. Quý vị, ngày thứ nhất của tuần lễ là ngày thờ thằng mặt trời. Chúng ta vâng ai? Chúng ta đi theo ai? Quý vị nắm đủ hết tất cả những nguyên tắc này, thế lực nào là 666? Thế lực đó phải là tâm linh toàn cầu, một tôn giáo lớn được người ta thờ phượng, phải không? Chứ không phải là một con người bình thường. Thế lực nào là thế lực 666? Thế lực đó phải phạm thượng, nói đi phạm đến danh Chúa, lấy quyền của Chúa, thay đổi luật pháp của Chúa. Thế lực nào là thế lực 666? Thế lực đó phải bội đạo, bỏ Chúa, bỏ lẽ thật của Chúa, thờ hình tượng, đi theo ý riêng. Thế lực nào là 666? Phải làm gì? Có liên quan đến thờ mặt trời, đạo thờ thằng mặt trời. Thế lực nào được Satan trong ngôi vị? Thưa quý vị, được Satan trong ngôi vị, thế lực đó phải là 666. Thế lực nào có danh hiệu là 666? Quý vị nói như thế nào đây? Quý vị chọn nhận ấn của Đức Chúa Trời hay là chọn dấu con thú? Quý vị chọn thờ phượng Đức Chúa Trời hay là thờ phượng con thú? Đừng quên Chúa nói trước, ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và nhận dấu của nó ghi ở trên trán hay trên tay, thì người đó sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời, rót ở trong chén thạnh nộ Ngài và sẽ bị đau đớn ở trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Thiên Con. Lời cảnh cáo này có quan trọng không? Thưa quý vị, chúng ta chọn nghe ai? Chúng ta chọn nghe ai? Cách đây nhiều năm, khoảng 50 năm, có một vị giáo sĩ trẻ đến Thái Lan để truyền giáo. Và ông này cũng là thầy của tôi, một trong những người thầy của tôi. Ông nói khi ông đến Thái Lan để truyền giáo, điều đầu tiên mà ông học được là ông phải học để sử dụng bàn chân của mình cho đúng phép lịch sử. Là người Thái Lan không dùng cái bàn chân của mình để mà vẫy chỉa về hướng nào hết. Không có chỉa về hướng nào hết. Và cẩn thận khi dùng bàn chân của mình, cái gì mà có chân, bàn chân là phải tránh xa, coi như là ô uế. Mà ông giáo sĩ này, ông có cái thói quen ngồi vác chân lên chữ ngũ, tức là cái chân phải ông, cái mắt cá chân đặt ở trên đầu gối của chân trái trước. Mà ông mang cái đôi giày số 13, cho nên cái chân của ông như thế nào? Rất là lớn. Mà ông cứ ngồi cứ vẫy, ngồi cứ vẫy chỉ đầu này đầu kia. Mà người Thái Lan đó, phong tục là giày phải ở chân, bàn chân, bàn chân, chân bàn chân là những gì ô uế dơ dáy phải để dưới đất. ông bị người ta nói và có những lúc nguy hiểm và ông bị đưa ra tòa. Và ra tòa, người tòa án nói ông phải đặt hai chân ông ở dưới đất, chứ đừng bao giờ bỏ chân ông lên trên. Vấn đề này dẫn đến một điều rất là quan trọng về sử dụng bàn chân. Ở trong các cuộc nói chuyện, người Thái Lan không hề mấy đếm xỉa tới nhắc tới bàn chân. Họ có thể nói bất cứ điều gì, bất cứ bệnh gì, ngay cả bệnh kiết lỵ nữa, bệnh xấu bao nhiêu nữa, họ có thể nói được, nhưng mà không được nói tới bàn chân. Tại bàn chân là ô uế, và ngay cả bắp chân họ cũng không nói tới. Chân còn thấp hơn bệnh kiết lỵ hay bất cứ bệnh gì khác. Và ông giáo sĩ này ông nói lại: tôi muốn nói chuyện với dân Thái Lan về Đức Chúa Giê-xu, về sự hy sinh của Đức Chúa Giê-xu trên thập tự giá cho người Thái Lan để họ biết. Nhưng mà chẳng đi tới đâu hết. Tại vì người Thái Lan tin rằng chết thì có thể đầu thai kiếp khác, mà Chúa chết một lần, Chúa đầu thai lại có một lần thì ăn nhầm gì. Mà có lẽ Chúa làm gì đó kinh khủng lắm, tội lỗi kinh khủng lắm mới bị chết trên thập tự giá, mới chết thê thảm như vậy. Mà chết còn lần sống lại thì có sao đâu. Người Thái Lan họ tin luân hồi cả ngàn kiếp, có bao nhiêu kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp mà không. Cho nên ăn nhầm gì có một kiếp trở lại đâu có gì đâu. Để mà tin Chúa, cho nên ông làm chứng về Chúa chết trên thập tự giá và Chúa sống lại. Đối với người Thái Lan không thành vấn đề. Họ đến người tin Phật giáo. Đột nhiên có một ngày kia, có một người Phật tử ngoan đạo chạy đến tìm ông giáo sĩ và nói rằng có một nhà sư đang vẽ những bức họa lớn về những tôn giáo ở trên thế giới, ở tại một tu viện nổi tiếng ở tại Thái Lan. Và nhà sư đó bây giờ muốn tìm có một người, muốn tìm ông giáo sĩ này và muốn mời ông giáo sĩ này tới để có thể cho nhà sư đó biết cái chính, cái cội nguồn, cái quan trọng nhất của tôn giáo, của Cơ Đốc giáo, người tin Chúa, đạo Chúa là gì. Mời ông giáo sĩ này tới để cho nhà sư ra vẽ một bức hình tượng trưng cho đạo của Chúa. Và cái người bạn đó đi đến liên lạc cho ông giáo sĩ, mời giáo sĩ tới. Ông giáo sĩ đồng ý và cầu nguyện: Chúa ơi, cho con có sự khôn ngoan để con có thể tới chia sẻ, nói cho nhà sư này biết được điều gì quan trọng của đạo Chúa, để ông có hiểu được, nắm được đạo của Chúa. Và khi giáo sĩ cầu nguyện ở trên đường cầu nguyện đi tới cái chùa đó, nhà sư gặp giáo sĩ, nhà sư mới nói: giáo sư, ông nghĩ cái điểm chính yếu của đạo của Chúa là gì? Giáo sĩ bây giờ mới mời nhà sư lắng nghe. Ông mới rút ra quyển Kinh Thánh bằng tiếng Thái. Ông đọc ở trong sách Giăng đoạn 13 và ông đọc một cách chậm rãi: Đức Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đồ của mình. Sau khi giáo sĩ đọc xong tới câu đó, ông cảm thấy có một cái không khí lạ lùng xảy ra ngay ở trong cái phòng của ngôi chùa đó. Tất cả mọi sự đều yên lặng. Nhà sư yên lặng không nói gì hết. Ông giáo sĩ cảm thấy có một cái không khí thiêng liêng tràn đầy quyền năng của Chúa đang hành động. Đột nhiên nhà sư ngước mắt lên với một cái giọng kinh ngạc mà nói: giáo sĩ, ý của giáo sĩ, ý của ông muốn nói rằng giáo chủ của ông đã rửa chân cho các học trò của ngài hả? Mặt nhà sư kinh ngạc như một vị cú sốc vô cùng cực mạnh. Nhà sư không nói gì thêm hết. Giáo sĩ cũng chẳng nói gì hết. Mọi sự đều lắng động, mọi sự đều im lặng, không gian im lặng. Sau đó ở trong gương mặt của nhà sư bây giờ trở nên cung kính, khiêm tốn. Mà nhà sư cúi đầu: Đức Chúa Giê-xu, người đã sáng lập Cơ Đốc giáo, đã thật sự rửa chân dơ nhớp của những người đánh cá. Chúa đã rửa chân cho những người quá kiêu ngạo. Họ nghĩ rằng, những người đánh cá họ nghĩ rằng chân của Chúa cũng không xứng đáng để cho họ rửa nữa. Nhưng mà Chúa lại quay trở lại làm gì? Rửa chân cho họ. Và chuyện gì xảy ra cho những môn đồ của Chúa? Sau đó họ thề để đi theo Ngài. Họ thề để hy sinh mạng sống cho Ngài, và họ thề vâng theo lời của Ngài cho đến chết. Quý vị, tôi hỏi quý vị điều này: quý vị có yêu Chúa đủ để hạ mình và nói với Ngài rằng, Chúa, con vâng lời Ngài, con chọn ăn của Ngài, con chọn để thờ phượng Ngài ở trong Ngài mà Ngài bảo con thờ phượng, con chọn để thờ lại Ngài theo đúng như lời mà Ngài dạy con thờ lại, con chọn để chấp nhận ăn của Ngài, cho con không chấp nhận dấu của con thú, con không chấp nhận thờ phượng con thú, con muốn tránh xa những thế lực này, con hạ mình để vâng theo lời của Ngài. Quý vị có nói với Chúa được như vậy không? Chúa em bà chị em, nói với Chúa, lại Chúa nắm tay con cho con được bước đi, gặp với Chúa cho con tránh xa dấu con thú, cho con tránh xa thế lực của con thú, cho con tránh xa tượng con thú, và chỉ sống bước đi ở trong lẽ thật của Chúa. Quý vị muốn nói với Chúa điều đó, đưa tay lên tiến tới bên trên. Tôi dâng lời cầu nguyện ở khắp nơi đang thờ phượng ở trong giây phút này, ở trước các máy truyền hình, ở trong giây phút này, quý vị tiến lên. Tôi dâng lời cầu nguyện muốn nói với Chúa rằng, lại Chúa cho con bước gặp với Ngài, bước theo dấu chân Ngài, bước theo lời của Ngài. Lạy Chúa, cho chúng con khiêm tốn và trước mặt Ngài, như Chúa đã hạ mình để rửa chân cho các môn đồ Ngài, để chúng con vâng theo lời Chúa. Chúng con bước đi bằng lời của Ngài và trung tín với Chúa. Xin Chúa nắm tay chúng con, cho chúng con được gặp Chúa trong ngày Chúa trở lại. Chúng con tạ ơn Ngài. Xin Chúa phù hộ mọi người, phù hộ dân sự của Ngài ở khắp đó đấy. Con cảm ơn Ngài rất nhiều. Chúng con cầu xin những điều này trong danh của Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi mong ước những giây phút vừa qua đã đem lại cho quý vị những ơn phước quý báu trong tình yêu của Cứu Chúa Giêsu. Chương trình An Bình Hạnh Phúc đến đây tạm chấm dứt. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về An Bình và Hạnh Phúc Radio, P.O. Box 6130, Santa Ana, California 92706, hay quý vị có thể liên lạc điện thoại số 888-901-4747, 888-901-4747. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị và nguyện xin Thượng Đế Toàn Năng lúc nào cũng ban ơn trên quý vị cũng như gia quyến. Xin kính chào tạm biệt.